Rồi Thế Tôn nhập sơ thiền, xuất sơ thiền nhập nhị thiền, xuất nhị thiền nhập tam thiền, xuất tam thiền nhập tứ thiền, xuất tứ thiền nhập không định, xuất không vô biên xứ định nhập thức vô biên xứ, xuất thức vô biên xứ nhập vô sở hữu xứ, xuất vô sở hữu xứ nhập phi tưởng phi tưởng xứ, xuất phi tưởng phi vi tưởng xứ nhập diệt thọ tưởng định. Lúc ấy Đại Đức A Nan hỏi Đại Đức A Na Luật: Thưa Tôn giả, Thế Tôn diệt độ chưa? Ngài A Na Luật trả lời: Này hiền giả A Nan, Thế Tôn chưa diệt độ, Ngài mới nhập vào diệt thọ tưởng định. Lúc đó Thế Tôn lại xuất diệt thọ tưởng định, nhập phi tưởng phi vi tưởng xứ, lại nhập trở lại. Cho đến xuất nhị thiền nhập vào sơ thiền, rồi Ngài lại đi ngược trở lại, xuất sơ thiền nhập nhị thiền, xuất nhị thiền nhập tam thiền, lại đi ngược trở lên. Cho đến tứ thiền thì Ngài lập tức diệt độ, tức là nhập Niết Bàn. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại địa chấn động khủng khiếp, mọi người râu tóc dựng ngược, sống trời vang động. Khi Thế Tôn diệt độ, Phạm Thiên Sahampati cùng lúc Ngài diệt độ, ngay lúc Ngài diệt độ đó, thốt lên bài kệ: Chúng sinh ở trên đời từ bỏ thân ngũ uẩn, bậc đạo sư cũng vậy, đấng tuyệt luân trên đời, bậc đại hùng giác ngộ Như Lai đã diệt độ. Lúc đó vua trời Đế Thích thốt lên bài kệ như sau: Các hành là vô thường, có sinh phải có diệt, đã sinh thì tất phải diệt, nhiếp chúng là an lạc. Đại Đức A Na Luật thốt lên bài kệ như sau: Không phải thở ra vào, chính tâm chú chính định, không tham ái tịch tịnh, tu sĩ hướng diệt độ. Chính tâm tịnh bất động, nhẫn chịu mọi cảm thọ, như đèn sáng bị tắt, tâm giải thoát hoàn toàn. Ngài A Na Luật nói lên bài kệ pháp như vậy. Ngài A Nan lúc đó cũng nói lên bài kệ như sau: Thật kinh khủng bàng hoàng, thật râu tóc dựng ngược, khi bậc toàn thiện năng, bậc giác ngộ nhập diệt. Mình nghe hai bài kệ mình cũng thấy Ngài A Nan tình cảm. Ngài A Na Luật nhìn thấy cái nhập diệt của Đức Phật như thế nào. Đó là cái gương mẫu mực của cái người tu hành. Ngài A Nan thì thấy đau khổ, sừng sốt. Kinh nói thêm: Khi Thế Tôn diệt độ, những vị tỳ kheo chưa giải thoát khỏi tham ái, tức là còn tình cảm, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao lên, có vị thì khóc than thân nằm nhoài dưới đất lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, con mắt pháp biến mất ở trên đời quá sớm. Còn những vị tỳ kheo đã diệt trừ tham ái, những vị này an trú vào chính niệm, tỉnh giác, nhẫn nại, tư duy, các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy. Đó, mình nghe là nói cái đoạn Đức Phật nhập Niết Bàn của bên Nam Tông Tiểu Thừa. Giờ mình nghe Bắc Tông Đại Thừa nói về đoạn nhập Niết Bàn. Thì vào đến Đại Thừa là chắc chắn sẽ dài hơn. Kinh Đại Bát Niết Bàn bên Đại Thừa, phẩm ứng tận hoàn nguyên. Ứng tận là cái báo ứng với chúng sinh của Phật Thích Ca đã hết, gọi là ứng tận. Hoàn là quay trở về, nguyên là nguồn gốc, tức là hiện ra đời là ứng theo chúng sinh mà hiện ra, bây giờ ứng xong rồi quay trở về với nguồn gốc. Đây là phẩm ứng tận hoàn nguyên. Đức Phật bảo với đại chúng: Giờ đây ta nhập Niết Bàn, cả mình ta đau nhức. Nói vừa xong, Đức Phật nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, cứ như vậy mà lên. Thì mình biết rằng là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là bốn. Rồi vào trong cõi vô sắc, bốn không định là hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng xứ là bốn nữa, là tám. Rồi nhập diệt tận định nữa là chín. Thì Đức Phật tuần tự nhập từ thấp lên cao, từ sơ thiền lên cho đến phi tưởng phi tưởng xứ. Xong rồi Đức Phật lại xuất ra khỏi phi tưởng phi tưởng xứ, lại đi từ từ diệt tận định chứ, lại đi từ diệt tận định trở xuống cho đến sơ thiền. Thì mình nghe kinh khi nãy là Đức Phật nhập thiền như vậy, rồi trở xuống, tức là nhập từ thấp lên cao 9 lần, xong rồi trở xuống 9 lần, xong rồi lại nhập trở lên cho đến tứ thiền, thì Đức Phật nhập Niết Bàn ở tứ thiền. Vậy đó. Còn đây á, ở trong kinh Đại Thừa á, là Đức Phật nhập 9 lần từ thấp lên cao, rồi trở xuống 9 lần từ cao xuống thấp. Sau đó Đức Thế Tôn thuận nghịch, tức là thuận là từ thấp lên cao, nghịch là trở xuống, nhập các thiền định xong thì nói với đại chúng rằng, chứ không phải nhập Niết Bàn luôn, mà nói với đại chúng rằng: ta dùng thâm bát nhã quán khắp ba cõi tất cả lục đạo chúng sinh, ba cõi này bổn tính rời lìa rốt ráo tịch diệt, đồng như hư không, không danh không thức, dứt hẳn các cõi, bản lai bình đẳng, không có tưởng niệm cao thấp, không thấy nghe, không hay biết, không hệ phược, không giải thoát, không chúng sinh thọ mạng, không sinh diệt, chẳng phải thế gian, cũng chẳng phải là không phải thế gian. Niết Bàn sinh tử đều không thể nào có được, trước với sau bình đẳng với các pháp, nhàn cư tịnh trụ, không có chỗ nào để thi vi, an trí rốt ráo, quyết định bất khả đắc. Từ pháp vô trụ, pháp tính thi vi, dứt tất cả tướng, chọn không có chỗ, không có hư không, không có không gian nữa. Pháp tướng như vậy, ai mà biết rõ thời gọi là người xuất thế, người nào chẳng biết như vậy gọi là đầu mối sinh tử. Đại chúng phải dứt vô minh, diệt đầu mối sinh tử. Tức là lần thứ nhất Đức Phật nhập 9 thiền định như vậy, thuận nghịch như vậy, rồi bắt đầu dạy một lần nữa. Dạy một lần về pháp tính, pháp tướng. Pháp tướng đó mình nói tóm gọn lại là tất cả đều không thể nào có được, gọi là vô sở đắc, bất khả đắc, cũng đồng nghĩa với tính không. Mình biết đó, không thấy, không nghe, không hay, không biết, không hệ phược, không giải thoát. Hệ phược là trói buộc, cũng không giải thoát. Không chúng sinh, không thọ mạng, không sinh diệt. Không phải thế gian, mà cũng chẳng phải là không thế gian. Niết Bàn cũng không có được, sinh tử cũng không có được. Đức Phật thuyết như vậy. Sau đó, nói xong Đức Thế Tôn lại nhập thiền định siêu việt. Thế nào là thiền định siêu việt? Tức là nhảy lên một địa vị. Tức là từ sơ thiền mà không có xuất sơ thiền mà nhập nhị thiền. Nhưng mà từ sơ thiền xuất ra thì nhập vào tam thiền. Từ tam thiền xuất ra không có nhập tứ thiền mà nhập lên là hư không vô biên sự. Thành ra như vậy đó, gọi là siêu việt định á. Cho đến nhập vào phi tưởng phi tưởng xứ định, rồi xuất phi tưởng xứ định thì không có nhập vào vô sở hữu, mà lại nhập ngược trở lại, cũng cách một lớp, nhập thức xứ định, thì xuất thức xứ định thì cũng không nhập vào hư không mà nhập vào tứ thiền, xuất tứ thiền không có nhập tam thiền mà nhập nhị thiền, lúc đến nhị thiền rồi xuất nhị thiền nhập lại sơ thiền. Siêu việt như vậy, Đức Thế Tôn sau khi nhập siêu việt định xong lại nói với đại chúng